Đan Vũ Càn Khôn, chương 1125, hiện tại giết một cái, một, gocchuyenaudio.com, từ trong thoại ngữ vừa rồi của người này, có thể nghe được là lai giả bất thiện, nhưng hắn cũng không ngại từ trong miệng đối phương moi ra một ít tin tức. Hắc hắc, ta đương nhiên biết rõ, hạ gia tứ kiếp bán thần kia chứng kiến Tần Phàm chấn định như thế, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức trong miệng hắn nghiền ngẫm nói ra. Bất quá ngươi không cần biết rõ, chỉ cần ngươi đem một khỏa đan dược lấy ra từ trong cơ thể đan thú này giao cho ta là được rồi, ta cam đoan có thể lưu ngươi một mạng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Tứ kiếp bán thần cùng tam kiếp bán thần tuy chỉ kém một kiếp nhưng thực lực lại mạnh hơn đâu chỉ một cấp độ, thậm chí có thể nói, cho dù năm cái tam kiếp bán thần cũng chưa hẳn là đối thủ của một tứ kiếp bán thần. Cho nên, hắn không sợ Tần Phàm không giao ra đan dược. Như vậy có lẽ ngươi cũng biết, nếu như một khỏa đan dược trước khi không có tiến vào thân thể liền toái mất, như vậy nó sẽ bởi vì nất bấy mà không thể cùng thân thể hoàn thành tuần hoàn nguyên vẹn, dược hiệu sẽ đại giảm. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này Tần Phàm lại xiết tay một phen, dùng hai ngón tay đem đan dược niết cùng một chỗ nói ra. Ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, khỏa đan dược chân quý này sẽ biến thành nát bấy. Ngươi cũng dám uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Lúc này hạ gia bán thần cường giả kia rốt cục thần sắc hơi đổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở trước mặt thực lực tứ kiếp bán thần như mình, cửu cấp võ thánh nho nhỏ này lại dám cùng mình nói điều kiện. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng hai ngón tiếp tục nắm bắt lấy đan dược. Tốt, một gã võ thánh lại có thể đến nơi đây, quả nhiên là có chút dựa vào. Ngươi rất có dũng khí cùng phách lực, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Thấy vậy, trong đôi mắt của hạ gia tứ kiếp bán thần kia mịt mờ xẹt qua một vòng sát ý cùng âm lãnh, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng điều kiện của Tần Phàm. Trên thực tế, hắn đi tới truyền thừa bí cảnh này cũng có một thời gian ngắn rồi, hắn phát hiện loại đan thú kia cũng không dễ tìm. Bởi vì hắn không có lực cảm ứng cường đại như Tần Phàm, không thể phát hiện đan thú giấu ở dưới mặt đất, hắn gần kề cũng chỉ là gặp phải qua hai lần mà thôi. Lần thứ nhất hắn phát hiện một đầu đan thú thực lực tương đương với tứ kiếp bán thần, nhưng trực tiếp bị Bạch Mông Thành Tân gia Tân Vô Kỵ đoạt giết. Thực lực của Tân Vô Kỵ so với hắn cường hơn rất nhiều, hơn nữa làm người bá đạo, cho dù hắn là đệ tử hạ gia cũng không dám tới tranh chấp. Bây giờ là lần thứ hai phát hiện, nhưng mà đồng dạng đã bị cửu cấp võ thánh trước mắt này cùng con yêu sùng kia, không biết dùng biện pháp gì giết chết. Đan dược trong đan thú này cực kỳ chân quý, hắn không muốn cứ như vậy bỏ qua. Vậy trước tiên cảm tạ các hạ cáo chi, ngũ giác của Tần Phàm sao mà nhạy cảm, như thế nào lại không có phát hiện sát ý của đối phương, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Hiện tại trước hết cho ngươi đáp ý một hồi ta nhất định sẽ cho ngươi chết không yên lành. Hạ gia bán thần cường giả kia trông thấy Tần Phàm còn bình tĩnh như thế, trong nội tâm không khỏi càng nhiều thêm vài phần sát cơ, bất quá hắn vẫn là đem sát ý tạm thời đè xuống, sau đó thanh âm trầm thấp trong miệng bắt đầu giới thiệu nói ra. Ngươi đã biết rõ đây là một loại gocchuyenaudio.com, phương pháp luyện đan trong cơ thể sống rồi, như vậy ta cũng không cần nói quá mức kỹ càng. Trên thực tế, đan thú này là ở thời kỳ thượng cổ, một ít thế lực lớn bắt một ít linh thú trở lại, sau đó dùng đại năng lực ở trong cơ thể của bọn nó đánh xuống trận pháp cùng ấn ký phức tạp, mỗi ngày lại nuôi nấng chúng, cho ăn các loại linh dược trải qua xử lý đặc thù. Dần dà, những linh thú này sẽ dựa theo một loại phương thức cố định đi tinh luyện linh dược, lại đem dược hiệu ngưng tụ đến bên trong đầu lâu của bọn nó, cuối cùng luyện chế ra một khỏa đan dược tự nhiên. Linh thú chuyên môn dùng cho cơ thể sống luyện chế đan dược như vậy, thì kêu là đan thú, là vì chuyên môn luyện đan mà thành, chỉ cần lấy tinh hoa đan dược bên trong đầu lâu bọn hắn ra, chúng sẽ mất đi tác dụng, sau đó thân thể tùy theo biến mất. Những thế lực lớn này chăn nuôi những đan thú kia, dĩ nhiên là cho đệ tử một đời tuổi trẻ của bọn hắn tăng thực lực lên. Bản thân những đan thú này có thực lực không hề yếu, có thể để đệ tử bọn hắn tiến hành lịch lãm rèn luyện, mà chỉ cần giết chết chúng, ở trong cơ thể của bọn nó lấy ra đan dược liền có thể trực tiếp trợ giúp chúng tăng thực lực lên. Mà bởi vì chăn nuôi đan thú cũng không dễ dàng, cho nên mới quy định chỉ có đệ tử có tiềm lực mới có thể tiến vào truyền thừa bí cảnh săn giết yêu thú. Phương pháp luyện đan cơ thể sống này thật bá đạo. Nghe hạ gia tứ kiếp bán thần này đem lai lịch đan thú kia dần dần nói ra, trong lòng Tần Phàm hơi có chút nghiêm nghị, trong miệng không khỏi sợ hãi than nói. Hừ, cái này được coi là cái gì, đây vẫn chỉ là lợi dụng linh thú luyện chế đan dược mà thôi. Bởi vì cơ thể sống luyện chế ra đan dược, dược hiệu sẽ càng cường đại hơn nữa dược tính sẽ lộ ra so với luyện chế truyền thống muốn ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí ở đồng nhất cảnh giới cũng có thể phục dụng số lượng gấp 3 lần bình thường, có thể nói đây là đan dược hữu dụng nhất đối với bán thần cường giả. vì tăng cảnh giới lên, cho dù dùng người sống luyện chế cũng có tồn tại. Nghe vậy, Hạ Gia Tư Kiếp Bán Thần kia có chút khinh thường. Võ đạo vốn chính là cực kỳ tàn khốc, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh giành vận khí, muốn du ngoạn võ đạo đỉnh phong, dưới chân càng là không biết sẽ có bao nhiêu hài cốt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cảnh giới lên, vô luận thủ đoạn gì cũng không phải là không thể được. Nói xong, sau đó hắn nhìn về phía một khỏa đan dược trong tay Tần Phàm, lạnh lùng nói ra. Hiện tại ta đã đem chuyện ta biết đến nói cho ngươi biết rồi, khỏa đan dược này ngươi có thể giao cho ta chưa? Ngươi tên là gì? Tần Phàm đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn về sau tìm ta báo thù hay sao? Nghe được đối phương hỏi cái này, Hạ Gia Tư Kiếp Bán Thần kia hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó nghiền ngẫm nói. Bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tên là Hạ Thân, về sau chờ ngươi có thực lực đại khái có thể tới tìm ta. Không, ta là muốn một lần nữa cảm tạ ngươi nói cho ta biết những đồ vật tân bí như thế này, Hạ Gia các ngươi không hổ là một trong năm đại gia tộc, đồ vật biết đến quả nhiên là so với chúng ta, những người không có bối cảnh này nhiều hơn rất nhiều. Ta nhớ kỹ cái tên này, đó là muốn sau này có cơ hội sẽ báo ân. Cách chương.